This is KBDT from Highland Park, Texas.
Tại Houston và 1160 AM tại Dallas. Sau đây kính mời quý vị theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Chương trình Tình yêu và gia đình, Phương Nam và Khôi Nguyên xin thân ái chào tất cả quý vị của đài Sài Gòn Radio 900. Ngày hôm nay, trong cái không khí giá lạnh này, thì chúng ta đang chuẩn bị đón Tết. Như là trong thế kỷ trước, thì chúng ta đã nói đến cái sự khác biệt giữa cái Tết ta và Tết Tây. Thì ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói đến cái cách chuẩn bị cho ngày Tết, chúng ta sẽ chuẩn bị những món ăn gì, chúng ta chuẩn bị những cái hoa gì, những cái trái cây gì cho ngày Tết, là bởi vì chúng ta còn đúng một tuần nữa, và cũng nhân thể hôm nay mà trời rất là lạnh, thành ra chúng ta ở trong nhà thì chúng ta tha hồ mà nghĩ đến cách đón Tết. Thì trong cái tinh thần Tết đó, tuần sau chúng ta sẽ nói đến những cái phong tục tập quán của ngày Tết Việt Nam. Thì ngày hôm nay, chuẩn bị ăn Tết như thế nào? Thì trong cái, chúng tôi có một vài cái câu thơ trong cái tinh thần đón Tết Việt Nam. Nó khác với lại Tết Dương lịch là thắp nén nhang trầm đón Tết ta, mâm đầy ngũ quả lại bày ra, chè sen thơm ngát dâng tiên tổ, hương khói chân thành khấn mẹ cha. Thì chúng ta biết đó là cái tinh thần đón Tết ta của Việt Nam để dâng lên để tổ tiên. Thì trong cái ngày mà một cái series của đón Tết á, thì chúng ta bắt đầu vào ngày cúng ông Táo, tức là ngày mai. Thì cái ngày cúng ông Táo là ngày 23 tháng Chạp. Thì chúng ta biết chúng ta có cái phong tục cúng ông Táo. Rồi sau đó chúng ta sẽ có cúng giao thừa này, đón giao thừa này. Xong rồi các ngày Tết thì chúng ta sẽ ăn Tết như thế nào? Thì bây giờ ngày mai là ngày ông Táo. Ngày ông Táo là cái gì? Ngày ông Táo là chúng ta biết là có hai ông một bà, không ạ? Thì cái đó là cái phong tục. Thì lễ ông Táo tức là các cái thần, nói một cách nôm na và ngắn gọn là thần bếp. Thì chúng ta sẽ tiễn ba ông Táo này đi lên trời để làm gì, thì ba ông sẽ trình tấu với Ngọc Hoàng những cái chuyện gì xảy ra trong nhà đó. Thì cái đó là về phong tục tập quán. Nhưng mà nói về cái cách chuẩn bị cúng ông Táo thì chúng ta cúng cái gì vậy hả Khôi Nguyên? Ngày cúng ông Táo, Khôi Nguyên có cúng không?
Trước hết thì cho Khôi Nguyên xin được kính chào tất cả quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình, cũng như chào cô Phương Nam. Cúng ông Táo trước tiên đó là người ta phải cúng, thí dụ như rằng là cá chép, tại vì hai ông một bà đi lên trời đó phải đi bằng cá chép, nên vì thế đó là hồi xưa đó thì người ta cúng cá chép, nhưng mà bây giờ đó thì kiếm cá chép cũng hơi khó, thành ra là họ cúng thí dụ như rau câu hoặc là bánh, nói chung là những cái gì có liên quan đến cá chép là người ta cúng trước tiên cái đã. Rồi sau đó đó, tại vì ông Táo ổng lên ổng trình tấu với Ngọc Hoàng về những gì đã xảy ra trong năm vừa qua. Thành ra gia chủ đó, họ thường sẽ cúng thèo lèo, tức là những cái loại kẹo mứt ngọt đó, để cho ổng ăn, ổng ngọt môi, lên ổng tâu cho nó nhẹ nhàng một chút, chứ đừng có đem những cái chuyện xấu ra để của gia chủ đó, để mà tâu, để mà tâu lên. Đó, cái đó
là hối lộ phải không?
Đúng
hối
rồi, đúng rồi. Rồi còn chưa kể nữa đó là, có nghe nói rằng là có những gia đình đó, họ cúng, thí dụ như rằng là trứng, thịt luộc, rồi tôm, họ gọi là gì, tam sơn hay cái gì đó. Thì nói chung là mấy cái đó, những cái món gì đó để cúng cho ông Táo trước khi ổng lên cá chép để mà bay lên trời trình tấu với Ngọc Hoàng, thì chắc cái đó là sơ sơ hả cô Phương Nam?
Là đúng là như vậy. Nhưng mà thường thường cúng ông Táo thì người ta hay nói chữ thèo lèo, cúng thèo lèo, mà không nên còn thiếu một cái chữ nữa đằng sau nha.
À, cái chữ đó thì không dám nói.
Ta nói là cúng thèo lèo kích chuột.
Đó.
thì cái đó là cái món mà đặc trưng của cái ngày ông Táo mà thôi. Thì trong những cái ngày khác thường thường không cúng cái đó, nhưng mà ngày ông Táo thường thường cúng cả hai cái món kẹo nó trúng. Thèo lèo nó chính ra nó là gì? Nó là cái kẹo lạc thôi, tức là kẹo đậu phộng đó. Thì ngào với lại đường. Còn cái kẹo đen đó thì là có cái mè đen. Thành ra cái chữ thèo lèo là cái chữ nói chạy ra theo cái âm của người Triều Châu. Thành ra nói thành chữ thèo lèo. Đó, thì đúng là cô Nguyên nói cái đó là một cái phong tục, giống như là mình cúng những cái gì ngọt ngào để cho ông Táo có thể nói những lời ngọt ngào để tấu trình lên trên Ngọc Hoàng. Thì đây cũng là một cái phong tục của người Việt Nam, cũng hay hay. Thành ra ngày mai là ngày cúng ông Táo, thì quý vị, thật ra đó, bây giờ chúng ta, cái đó là một cái cách cập phong tục cổ truyền nhé. Nhưng mà trong cái tinh thần của một cái Tết tha hương thì chúng ta sẽ có những cái sự linh động. Thành ra là chúng ta sẽ nói đến những cái áp dụng thực tế trong cái cách đón Tết tha hương. Thì chúng ta được một cái may mắn là chúng ta ở trên, thứ nhất là trên đất nước Mỹ, là một cái quốc gia đa văn hóa và tôn trọng cái phong tục cổ truyền của từng văn hóa. Thành ra chúng ta có quyền làm những gì mà chúng ta cảm thấy là chúng ta muốn làm cho cái văn hóa và phong tục của chúng ta. Và một cái may mắn thứ hai là chúng ta ở từ bang Texas và ở thành phố Houston. Thì coi như ở thành phố Houston chúng ta được một cái may mắn, rất là may mắn là chúng ta muốn gì cũng có. Chúng ta muốn gặp người Việt Nam, chúng ta có Việt Nam. Chúng ta muốn đi nhà thờ Việt Nam, chúng ta muốn đi chùa Việt Nam, chúng ta muốn đi chợ Việt Nam. Không có một cái thứ gì mà chúng ta không có để mà tạo nên một cái Tết tha hương cho chúng ta. Thành ra nếu mà giả sử chúng ta ở một cái quốc gia khác chẳng hạn, hoặc là ở một cái tiểu bang giá lạnh nào khác, thì chúng ta sẽ không có cái may mắn đó. Thành ra hãy lợi dụng sự may mắn chúng ta đang có để chúng ta có thể làm được một cái Tết tha hương thật là phong phú và thật là ý nghĩa. Thì bây giờ cái cúng ông Táo thì nó là như vậy thôi. Nhưng mà bây giờ để áp dụng một cách thực tế trong cái đời sống hàng ngày ở đây thì chúng ta có cái gì chúng ta cúng cái đó. Chúng ta nghĩ rằng cái món ăn nào mà chúng ta trân trọng và chúng ta quý hóa thì chúng ta dâng lên cho ông Táo. Và thường thường như là trong gia đình của chúng tôi thì chúng tôi cũng áp dụng một cách linh động mà thôi. Thì vì là cúng ông Táo thành ra tôi hay chùi dọn cái bếp nhá. Xong rồi sau khi nấu nướng xong thì chúng tôi cúng ngay bên cạnh cái bếp. Thì coi như đó là thân bếp mà, thì cúng ngay bên cạnh bếp và cúng các món ăn mà mình sẽ ăn trong cái bữa hôm đó, và có một cái biểu tượng gì đó về con cá chép thôi, không nhất thiết là phải thả con cá chép sống như là trong các phong tục ngày xưa, mà chúng tôi thường thường thí dụ như là có nấu xôi thì Dũng sẽ đóng cái xôi đó trong cái khuôn hình con cá chép, hoặc là mua một cái bánh gì đó hình ba con cá chép, ba nha, chứ gì cũng là ba khi cúng ông Táo, bởi vì là có ba vị Táo Quân. Thành ra là làm như thế, và một cái hoa quả gì đó rồi cúng ông Táo, thì đó là cái lòng thành của mình một cách linh động trong cái thời buổi và cái hoàn cảnh bây giờ. Thì đó là cái cúng ông Táo. Thì bất cứ quý vị nào bên ngoài mà có cái ý kiến gì quý vị làm cho cái việc cúng ông Táo thì quý vị cứ gọi vào để mà chia sẻ, để chúng ta cùng giúp nhau để mà có những cái ngày phong tục tập quán là một cách cái ý nghĩa.
Dạ vâng, đúng rồi. Như vậy. Cảm ơn cô Phương vâng. Nam. Dạ vâng, quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002, để cùng tham gia chương trình Tình yêu và Gia đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên. Và đề tài đó là cái việc chuẩn bị để chúng ta có một cái Tết gọi là đầy đủ, sum vầy. với người thân và gia đình. Thì nãy giờ cô Phương Nam mới trình bày đó là cái phần đầu tiên đó, chắc rằng là nó bắt đầu bằng cái buổi cúng ông Táo vào ngày mai. Nhưng mà thưa cô Phương Nam, tại vì thật ra đó thì cộng đồng người Việt của mình ở đây đó chuẩn bị Tết đó là từ trước rồi. Tại vì trong những ngày trước khi mà để đón Tết đó, thì thấy rằng đi chợ nào đó cũng thấy là mở nhạc xuân, trưng bày nguyên một cái hallway để mà đầy đủ bánh trái kẹo mất hết. Nhưng mà nhiều người nói rằng là cái cúng ông Táo đó thật ra đó thì không quan trọng, có nhà cúng có nhà không, nhưng mà cúng để mà cúng mời ông bà về đó thì cái đó nó quan trọng hơn. Thì phải chăng đúng rằng là cái điều đó đúng không, cô Phương Nam?
Rất là đúng. Dạ. Cúng ông Táo nó chỉ là một cái phong tục tập quán mà chúng ta có. Còn cái cúng mời ông bà về thì cái đó cũng rất rất là quan trọng, bởi vì truyền thống của chúng ta là nhớ ơn ông bà, nhớ ơn tổ tiên, nhớ ơn cha mẹ. Thành ra cái phong tục đó rất là quan trọng. Thì khi nào chúng ta cúng mời ông bà về không?
Dạ vâng, thì hình như là cũng là cái ngày của ông Táo luôn đó, sau đó rồi 30 Tết mới mời ông bà về phải không ạ? Không
đúng, thường thường là chúng ta mời ông bà vào đêm giao thừa.
Dạ.
Tức là khi mà chúng ta cúng giao thừa đó, là chúng ta nói đến cúng giao thừa nhé. Cái lúc mà giao thừa đó là cái lúc gọi là đêm trừ tịch, đó là cái thời gian giao điểm giữa năm cũ và năm mới. Thì cái lúc mà giao thừa đó thì chúng ta sẽ mời rất nhiều, chứ không phải chỉ có mời ông bà, mời các ông bà Táo mới về này, rồi mời tổ tiên của chúng ta về nè, rồi mời thổ thần thổ địa về nè, rồi các thứ, nghĩa là tất cả cái sự gì mới mẻ. Và cái đó là về cái phong tục. Nhưng mà về cái cách sửa soạn nhé, tại hôm nay chúng ta nói về cái cách chuẩn bị các thứ món ăn để cúng trong những lần đó. Tuần sau chúng ta sẽ nói rõ hơn chi tiết về cái phong tục. Thì bây giờ cái cúng giao thừa đó thì không biết là, tại vì Khôi Nguyên còn trẻ thì ta không biết là Khôi Nguyên có những cái tập tục đó hay không. Thì bây giờ theo như là cái tập tục mà theo cái trí nhớ của tôi và thường hay làm theo gia đình đó, thì đêm giao thừa thường thường chúng ta hay, không biết là người miền Nam với người miền Trung có làm như vậy không, nhưng mà chúng tôi là người Bắc, thành ra là luôn luôn đêm giao thừa có cúng một cái con gà trống. Con gà này phải là con gà trống nha, chứ không phải con gà mái. Con gà trống mà phải để nguyên con, phải cả đầu, cả chân, cả cánh, cả tất cả nguyên con, không có chặt bớt cái gì hết á. Trong người mà phải luộc thật là khéo, cho da thật là vàng, da thật là bóng, không bị nứt, không bị có cái gì xấu hết á. Xong rồi phải xếp cho cái con gà đó nó quỳ ở trên một cái mâm, và trên cái mỏ của con gà, cái mỏ vẫn phải để nguyên nha, không có chặt bỏ nha, tức là tất cả còn nguyên, cái màu cũng còn nguyên. Xong rồi trên cái mỏ con gà thì cho ngập một cái hoa màu đỏ. Hoa màu đỏ đó có thể là bất cứ hoa gì, là hoa hồng hoặc hoa lây ơn hoặc là hoa cẩm chướng, nhưng mà là một cái đóa hoa màu đỏ. Thì đó là cái đặc trưng đặc biệt của cái cúng giao thừa. Thì một chút xíu cái giải thích là tại sao mà cúng giao thừa lại cúng cái con gà đó, mà không cúng con vịt, không cúng thịt heo, không cúng những cái thứ khác. Tại vì theo cái phong tục đó là cái con gà nó là gì? Con gà trống nha, con gà trống nó tượng trưng theo người Á Đông, con gà trống nó tượng trưng coi là văn võ dũng là nhân là tín không? Đó. Thì con gà trống nó tượng trưng những điều đó, và cái hoa hồng đỏ đó ngập vào trong miệng đó là tượng trưng cho cái mặt trời. Đó là lý do mà trong đêm giao thừa là đêm trừ tịch thì phong tục hay cúng cái con gà trống ngập đó hoa đỏ. Và dĩ nhiên những món khác thì những món tượng trưng rồi, bánh mứt hoa quả thì tượng giống nhau rồi, nhưng cái đặc trưng của đêm giao thừa là có cái con gà trống ngập cái hoa đỏ đó. Thì dĩ nhiên là bây giờ sang bên đây thì mình cũng không có làm cái điều đó, để mình tin cá nhân của tôi thì tôi rất là sợ nhìn một con gà mà còn nguyên hình như vậy, tôi rất là sợ, thành ra là không có cúng như vậy nữa. Thì mình chỉ có cúng những cái món mà mình thấy là tượng trưng cho ngày Tết. Và đặc biệt đêm giao thừa thì cúng ở đâu? phải là cúng ngoài trời nha, không cúng trong nhà, gọi là đêm trừ tịch, thì phải cúng ngoài trời, phải cúng lộ thiên. Thì không biết là Phương Nguyên có làm cái đó không, hay là chắc là không làm phải không?
Thật ra cũng không có rành, không có để, thật ra là tại vì cái tánh cũng không có để ý nhiều lắm. Nhưng mà chỉ nhớ đó là cái vấn đề, tại vì nấu thì không phải mình nấu rồi, nhưng mà cái vấn đề bưng ra bưng vô đó thì là mình là đàn ông con trai là mình phải làm. Mà mỗi lần nhớ bưng cái mâm đó ra đó, trời nó nặng. Nó nặng lắm, tại vì đó, nhiều khi mình nghĩ trong bụng nó ông bà hoặc là cúng mà sao mà nó nặng dữ vậy, mà bưng ra đó rồi xong rồi phải rồi chưa kể cái màn mà, cái màn xong đất, cái màn xong đất nó nói sao đi, tại vì bưng ra đó là phải đứng chờ, tại vì đứng chờ để gì, để cho người lớn trong nhà đó bắt đầu đốt nhang rồi xong rồi khấn vái cầu nguyện. Mình thấy trời đất ơi, nó trời, cứ thí dụ như họ ở Việt Nam nó đỡ là nó không có lạnh, nhưng mà ở bên này nhiều khi có nhiều năm nó lạnh, trời đất ơi, đứng mà hả rung trong người, nói rằng là trời sao cầu lâu quá. Tại vì không biết rằng là cô Phương Nam hoặc là quý vị ở ngoài như thế nào, mà người thân của Khôi Nguyên mỗi lần mà cầu đó là có một cái sớ riêng luôn, tức là in ra thành tờ giấy rồi đọc theo cái sớ đó, mà cái tờ giấy đó rất là dài, mình không biết nó viết cái gì ở trong. Thật sự là không biết viết cái gì, nhưng mà thấy cứ lâm râm đọc theo cái tờ giấy đó mà nó rất là lâu. Rồi đợi xong nhiều khi mình cũng giả lả xong rồi trốn vô nhà ngồi một chút, rồi chừng nào mà xong đó ra mới bưng cái mâm nó vô. Mà phải công nhận là cái mâm nó nặng lắm. Thì nhớ rằng là trái cây rất là nhiều, trái cây chưng rất là đẹp, rồi có con gà nữa, rồi mấy cái món, một số món ăn nữa. Thành ra là không nhớ là món gì, nhưng mà chỉ nhớ nó rất nặng.
Nhưng mà nó rất là đẹp đó, và nó rất là linh thiêng. Thì tự nhiên trái mâm cúng giao thừa cộng thêm cái khung cảnh ở ngoài sân, cái tự nhiên nó, mình có một cái cảm giác nó rất là thiêng liêng đó. Thì cái đó là cái đêm cúng giao thừa nha. Rồi bây giờ tới ba ngày tết người Việt Nam ăn tết chuẩn bị những cái món gì, thì quý vị bên ngoài nhớ gọi vào nha. Thì tự nhiên là chuẩn bị các món ăn thì chúng ta nói trong ngày hôm nay, để chúng ta có nguyên có một tuần để chúng ta nhớ lại và chúng ta đi chợ. Có những cái món chúng ta quên xuất ra đi rồi, nhưng mà tự nhiên bây giờ gợi nhớ lại thì chúng ta sẽ cảm thấy một cái nỗi niềm gì đó nó dây dứt ở trong lòng, thì chúng ta sẽ đi ra chợ và mua và chuẩn bị. Nhất là trong cái một tuần lễ này nó trời hơi lạnh đó, thì thường thường là cái công việc làm của chúng ta bên ngoài, như là ngày hôm nay và ngày mai thì cả thành phố gần như là đóng cửa, chỗ nào cũng đóng cửa, thành ra chúng ta thăm hồ và suy nghĩ để mà làm sao mà chuẩn bị cho món ăn Tết. Thì bây giờ món ăn Tết chúng ta có ba miền phải không, miền Bắc, miền Trung và miền Nam, thì ba miền sẽ hơi có sự thay đổi một tí đó. Mỗi một miền sẽ hơi có sự chấm phá riêng, cái nét riêng của mỗi miền. Nhưng mà nói chung là cái ngày Tết chúng ta đều phải sửa soạn những cái món ăn, những cái gì mà chinh dọn trong nhà đều phải là đẹp nè, phải là có cái phẩm chất tốt, đúng không? Rồi phải màu sắc đẹp đẽ, rực rỡ để cho nó biểu hiện một cái sự vui vẻ, một cái sự hứng khởi trong cái ngày đầu năm. Thì chứ trong cái việc mà chuẩn bị mà cho ngày Tết á, thì chúng ta có cái gì, chúng ta có hoa này, chúng ta có mâm hoa quả này, rồi chúng ta có các món ăn. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói một cách chung nhé, là cái gì cũng phải là phẩm chất tốt này, to đẹp, màu mỡ đó. Rồi đó là lý do chúng ta ra chợ, chúng ta thấy những cái thứ mà ngày thường cũng có nhưng mà tự nhiên ngày Tết đẹp hơn. Chẳng hạn như quả táo, cũng quả táo thật là to, thật là tròn, thật là đỏ, thật là bóng. Rồi trên đó nhiều khi người ta còn viết những chữ phúc, rồi chữ lộc, rồi chữ gì đó, đó. Thành ra nó cho nó tươi vui. Và khi chúng ta bày ở trong nhà, thì cái nguyên tắc bày trong nhà là làm sao? Là bày, thường thường là bày phải có một cái sự là cân đối này. Đó, người Việt Nam là hay bày theo sự cân đối. Chẳng hạn như là bày hoa thì cũng hai cái bình hoa hai bên, rồi mâm ngũ quả thì cũng phải cái mâm ngũ quả, cái mâm hoa quả đó, cái mâm quả đó là cũng phải sắp xếp cho có một sự cân xứng, ở dưới nó phải to hơn ở trên, rồi nó phải vòng quanh, ví dụ bày táo thì cũng phải 4 trái táo rồi, chứ không có bày 1 trái táo hay là 2 hay là 3 trái táo, thí dụ vậy đó. Phải có sự cân xứng này, phải có sự đẹp đó. Ngày Tết là tất cả phải đẹp, hoa phải đẹp, quà phải đẹp, các món ăn phải đẹp và màu sắc phải hài hòa với nhau. Và những cái màu này nó phải là những màu tươi vui rực rỡ. Chẳng hạn như những cái màu sắc của ngày Tết là màu gì? Màu đỏ này, màu cam, màu vàng, màu xanh lá cây đó. Rồi những cái màu sáng sủa, không có ai trưng cái màu đen, màu nâu ở trong ngày Tết hết. Thành ra đó là những nguyên tắc chính để mà chúng ta chuẩn bị cho ngày Tết. Thì bây giờ trước hết là chúng ta nói tới hoa nha. Thì hoa ngày Tết đó, thì chúng ta thường trưng hoa gì hả cô Nguyên?
Ngày Tết á, thì tùy người miền nào, thường đó miền Nam là trưng hoa hoa mai, miền Bắc đó là trưng hoa đào. Nhưng mà
đào.
Nhưng mà thưa cô Phương Nam, tại vì đó thì cái vấn đề mà Tết đó thì nhiều người đó, cái trước khi mà chúng ta làm những cái thủ tục mà chúng ta vừa mới nói đó, thì thường đó cô Nguyên nhớ đó là ở nhà đó là có thể trước Tết hoặc là đúng ngày Tết đó là đi viếng mộ. Để làm chi? Để gọi là dọn dẹp sau một năm nhiều khi không có đi thăm viếng ngôi mộ của ông bà tổ tiên đó, thì gia đình đã tụ họp lại để đi thăm viếng, đem những cái quà bánh mứt lên để cúng, rồi xong rồi dọn dẹp mồ mả cho nó sạch sẽ đón Tết. Cái đó là cái điều mà ở nhà Khôi Nguyên cũng thường làm. Rồi cái nói vấn đề mà ăn uống đó, tại vì Tết đó là thấy rằng là người ta nói mà đói nguyên năm, nhưng mà ngày giỗ ngày Tết đó là phải là no đầy đủ hết, thành ra là
no
nhớ là Tết nhiều đồ ăn lắm. Nhưng mà tùy ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam như thế nào, không biết là miền Bắc hoặc là miền Trung như thế nào, nhưng mà miền Nam đó là phải có thịt kho tàu, hoặc là nhiều người nói rằng là thịt kho hột vịt đó, rồi xong rồi dưa cải rồi xong rồi những cái món thí dụ như rằng là canh khổ qua, đó là những cái món mà Tết mình thường ăn, thấy năm nào cũng vậy hết á. Rồi còn không biết miền Bắc hình như có thêm những cái món như rằng là chả lụa, rồi rồi xong rồi như có thêm là thịt đông nữa phải không cô Phương Nam? Rồi không biết miền Trung thì có món gì ta?
Thì bây giờ chúng ta đang nói món ăn phải không? Chắc Hương Nguyên đang đói bụng rồi, đúng không? Chắc là
dày
lên.
Tại vì đó,
thành
không phải.
Mình,
tại vì Tết.
Thẳng như thực tế.
Đối với Hương Nguyên, ngày Tết ấn tượng nhất đó là thấy rằng là thịt, gọi rằng là đồ ăn, ê hề, đi đến đâu, đi ở nhà mình ăn rồi, đi qua nhà thăm viếng bà con, bạn bè, ở đâu cũng thấy ăn.
Nên là... À, biết tại sao không? Tại vì ăn là cái đệ nhất khoái, đúng không? Theo người Á Đông, ăn là đệ nhất khoái. Rồi thứ hai là ngày Tết là phải đầy đủ, sung túc, thành ra là phải ăn. Và cái điều lý do thứ ba là chúng ta cúng tổ tiên mà, thành ra chúng ta phải có đầy đủ. Rồi một cái điều lý do rất là thực tế khác là ngày Tết không ai muốn nấu cả, thành ra là thường thường là nấu thật là nhiều trong cái ngày đầu tiên đó. Xong rồi ngày nào cũng ăn rồi chơi thôi, ăn và chơi, không có làm việc trong ba ngày Tết, thành ra là ăn chơi rồi đánh bài rồi thăm hỏi nhau vân vân. Thành ra cái ăn là cái chủ yếu đầu tiên trong ba ngày Tết, bởi vì người Á Đông cũng như tất cả mọi các dân tộc khác, cái ăn vẫn là cái đệ nhất khoái trong cuộc đời. Thì giờ đang nói tới cái ăn, thì giờ là tôi Nguyên đang đi thẳng vào vấn đề ăn ha, rồi lát để chúng ta nói đến vấn đề hoa quả sau ha. Bây giờ vấn đề ăn thì bây giờ mỗi một miền của chúng ta nó có một số những cái điều đặc biệt riêng. Nói chung là người Á Đông thì giống nhau, nhưng có một vài sự thay đổi ở mỗi miền. Bây giờ miền Bắc nha. Bây giờ miền Bắc thì Phương Nam là người miền Bắc, thành ra sẽ đại diện trong món ăn của miền Bắc. Miền Bắc đặc biệt là có món ăn Tết, đặc biệt phải có là bánh chưng. Bánh chưng là bắt buộc. Người Bắc ăn bánh chưng chứ không ăn bánh tét. Ăn bánh chưng thì bánh chưng là cái bánh vuông đó, hình vuông đó. Là tại sao? Cái bánh chưng nó là tượng trưng cho đất, đó là tượng trưng cho đất, nó hình vuông và nó làm bằng các thứ nguyên liệu của một cái xứ nông nghiệp. Nó có nếp, có đậu, có thịt, nó tất cả cái món đó nó hài hòa với nhau. Và bánh chưng của người miền Bắc đặc biệt là tại sao nữa, là tại vì khi cái quá trình mà chuẩn bị để nấu bánh chưng đó, đó là một cái dịp để hội họp, để đàn đúm, để bà con họ hàng quây quần với nhau, chia sẻ cái tình thân, trong gia đình, trong dòng họ, thì người gói lá, người luộc bánh, người làm ướp thịt vân vân, thì cái đó nó là một cái phong tục rất gọi là mỹ tục, để cho mọi người có thể quây quần với nhau, chia sẻ một cái món đặc trưng của một cái quốc gia về nông nghiệp. Và đây cũng có một cái lịch sử riêng của cái bánh chưng, là cái đời vua Hùng Vương thứ 18 đó, thì là có ra đời cái món bánh chưng này, bởi vì cái một vị hoàng tử trong đó đó đã làm được cái món bánh chưng để mà thắng được cái contest để mà được chọn ra. Rồi cái đó là bánh chưng nha. Miền Bắc có bánh chưng, đi kèm với bánh chưng thì phải có gì? Phải có giò lụa này để ăn kèm với bánh chưng, thì phải có món dưa cải chua nhé. Người miền Bắc thì đặc biệt là món dưa cải chua, chứ không ăn dưa giá mà ăn dưa cải muối chua. Và đặc biệt hơn nữa của người miền Bắc là cái món dưa hành muối chua. Cái món dưa hành là cái món nó rất là tuyệt vời, nó ngon hơn tất cứ mọi cái món dưa nào khác mà theo ý của tôi. Tại vì món dưa hành đó là cái món muối dưa bằng cái củ hành tím đó. Đó, muối cái dưa hành đó. Rồi có món dưa cải chua này nha, món dưa hành. Đó là để ăn kèm với bánh chưng, đi kèm với lại chả lụa. Rồi người miền Bắc lại có đặc biệt là có món xôi gấc. Món xôi gấc là có món rất là đặc biệt của người miền Bắc. Tại vì sao? Cái xôi gấc nó nấu bằng cái quả gấc đó, nó có một cái màu đỏ rất là tươi thắm, và cái vị của nó lại dịu và thơm, và nó lại có những cái hạt gấc bày lên nhìn rất là đẹp. Thành ra xôi gấc thường thường luôn luôn có trong ngày Tết của người Bắc, bởi vì nó có màu sắc rực rỡ. Rồi người Bắc lại có món gì nữa? Có món thịt đông nhé. Món thịt đông là món đặc trưng của người Bắc. Thịt đông nó nấu bằng cái gì? Nó nấu chỉ là các cái thứ tai, rồi các thứ mà đồ phụ tùng của con heo đó, tai với lại các thứ cắt ra thì với lại thịt thịt ba chỉ đó cắt ra thì các thứ cái chất keo ở trong cái da đó nó chảy ra, xong rồi mới bỏ vào trong tủ lạnh thì nó đông lại, nó thành giống như miếng thịt thịt vậy đó. Thì món thịt đông là cái món rất là đặc biệt của người miền Bắc. Rồi kèm theo thịt đông một cái món đặc biệt nữa của miền Bắc là giò thủ. Thì Khôi Nguyên chắc cũng biết giò thủ phải không? Giò thủ tức là làm bằng các cái thứ là phụ tùng ở trên cái đầu của heo, tức là tai mũi rồi các thứ đó chóp ra, xong rồi cuốn lại thành cái giò thủ. Rồi một món nữa là món nem rán, người Bắc gọi là nem rán tức là chả giò đó. Nem rán tức là chả giò đó. Nhưng mà người Bắc thì làm cái nem rán chả giò đó, nó rất là nhỏ và rất là thanh. Rồi và ngoài ra có thể ăn kèm theo một cái gọi là nem dối. Thì không biết là Khương Nguyên có biết nem dối gì không? Nem dối tức là cái bì đó. Bì đó, cái bì mà mình hay cuốn gọi bì đó. Đó, cái đó gọi là nem dối, là tại vì nó dối mà. Đó. Rồi một món rất là đặc trưng của người Bắc là phải có thịt gà luộc. Thường thường là hay nấu một cái con gà luộc lên nha. Xong rồi chặt cái con gà đó ra làm một đĩa thịt gà luộc, rắc vài cái lá chanh lên này. Rồi còn cái phần còn lại thì làm gì? Thì là nấu canh bóng. Canh bóng tức là canh giá heo đó. Rồi nấu một cái món canh rất đặc biệt là canh nấm. Canh nấm thì cái nấm đó là nấm hương đó. Xong rồi nhồi cái giò sống. Giò sống với lại tôm xay đó, của mình nhồi vào trong cái nấm đó và nấu lên thành một bát canh. Nó có nấm nhồi này, rồi nó có mấy cái đậu Hà Lan á, xong rồi có vài cái củ kiệu, không phải củ kiệu, vài cái củ cà rốt này, một vài cái củ su hào trộn vào để nấu lên thành cái món canh đó, rất là tiêu biểu của một cái mâm miền Bắc. Rồi một cái nữa là miến. Người Bắc thường thường rất thích ăn miến trong ngày Tết, đó là món rất là đặc thù của ngày Tết. Thì cái miến đó có thể làm những hai hình thức, một là nấu canh miến, hai là làm miến xào. Đó, nếu mà chúng ta có nhiều canh quá rồi thì chúng ta làm miến xào. Đó. Rồi một cái món mà đặc biệt, rất đặc biệt nữa của người miền Bắc đó là món canh măng. Cái măng này thường thường chúng tôi làm là măng khô đó, măng khô, măng lưỡi tre đó, hầm với giò heo. Thì cái cách nấu này rất là công phu, Nhưng mà bởi vì ngày xưa đó, tại vì cái quá trình mà luộc cái nồi bánh chưng đó, thường thường là phải rửa măng rất là nhiều nước, luộc rất là nhiều nước để bỏ cái mùi măng đi, xong rồi mới bỏ một cái nồi măng hầm ra đó, bên trên nóc của cái nồi bánh chưng, và cứ thế mà cứ hầm hết bao nhiêu tiếng đồng hồ như vậy đó. Thì cái món măng khô hầm, cái món rất là đặc biệt của nghề, của một cái mâm cỗ Tết người Bắc. Rồi sau đó tráng miệng là bằng cái gì? Bằng chè kho. Không biết là cô Nguyên có biết chè kho không? Cái món chè khô, kho.
Cái tên nghe rất là lạ lắm luôn đó thưa cô. Dạ. Yeah. Cái tên nghe quá đó. lạ đi, không có biết yeah. cái món đó à.
Dạ. Yeah. 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 Đó, đây là những món đặc trưng của miền Bắc. Chè kho là một cái món chè mà làm đổ ra bằng cái đĩa thôi. Đó, ở trong đó nó là đậu xanh xay ra thôi. Đó, nhưng mà đều mình chắn nó ra và nó làm một cái đĩa. Thì đó là những cái món mà đặc biệt của cỗ Tết miền Bắc. Rồi bây giờ qua miền Trung thì chúng ta có gì? Miền Trung thì không ăn bánh chưng nha, mà miền Trung là ăn bánh tét. Ăn bánh tét và ăn dưa món nè. Và miền Trung có đặc biệt ăn nem chua và tré.
Đúng rồi.
Mình rất thích ăn cái hai cái món đó, tại vì cái món tré đó là cái món rất là ngon, nó có mùi riêng, nó rất là ngon. Đó, ăn tré. Rồi một cái món mà đặc biệt mà mình thấy người miền Trung có ăn mà mình chưa được ăn qua nhưng mà mình có nghe nói, đó là món thịt heo luộc mà ngâm nước mắm. Thì cái món này đó là thịt heo, thường thường người ta lấy cái thịt là thịt heo đùi đó, hoặc là thịt ba chỉ đó, mà có nguyên da đó, xong rồi luộc chín lên, xong rồi mình ngâm nước mắm. Nước mắm trong đó có tỏi, có ớt, có đường gì đó, và ngâm khoảng 3-5 ngày sau để cho nước mắm nó thấm vào trong cái thịt heo đó. Xong rồi mới là thái sắc lát mỏng cái thịt heo đó, và ăn cùng với lại rau sống này, để người ta có thể cuốn bánh tráng với rau sống, xong rồi chấm với lại cái nước mắm đó, và là ăn kèm với bún. Đó, đó là món thịt heo luộc ngâm nước mắm, là cái món mà tôi nghe mấy người bạn miền Trung đã nói như vậy đó. Rồi miền Trung cũng có ăn canh khổ qua, mình nghe nói như vậy, mình cũng hơi thắc mắc, tại vì tưởng là canh khổ qua là đặc trưng của người miền Nam chứ hả? Đó, thì một lát nữa chắc là quý vị bên ngoài có thể gọi vào để bổ túc nha. Rồi, người miền Nam là tổ của Khôi Nguyên, đúng không? Mình nói thử biết đúng không nha. Từ miền Nam ăn bánh tét ha, không ăn bánh chưng. Bánh tét nha. Xong rồi món đặc thù của món Tết người miền Nam là món thịt kho trứng ăn với dưa giá, đúng không?
Đúng rồi, cái món đó là lúc nào cũng phải có đó.
Lúc nào cũng có. Mà thịt kho trứng của người miền Nam kho khác người miền Bắc nha. Người thịt kho trứng của miền Nam là kho rất là mềm và rất là nó có nước, đúng không? Đó, nó có nước dừa, đúng không?
Đúng rồi.
Đó. Thịt kho trứng bằng cách khổ lớn, đúng không? Nó thường thường mềm là mình có thể lấy cái muỗng mình sắn nó ra được, đúng không? Đó, thì ăn kho thịt kho trứng dưa giá là mình thấy người nào cũng có một cái nồi đó hết. Và cái thịt kho trứng này, một đôi khi mình thấy có mấy người bạn của mình ăn đó, mình ăn thử thấy rất là ngon, là họ cuốn bánh tráng luôn, đúng không cô Nguyên?
Đúng rồi cô.
Thịt kho trứng đó, bỏ cuốn bánh tráng rồi bỏ cái dưa giá vào trong, cuộn lại luôn, xong rồi chấm vào trong cái nước thịt kho đó luôn. Mình có ăn thử thấy rất là ngon. Đó. Từ người miền Nam có gì? Có canh khổ qua nhồi thịt, đúng không?
Đúng. Cái món này là tại vì cái tên của nó thật ra thì Khôi Nguyên nghĩ thôi nha, thì là tại cái tên của nó khổ qua, thành ra là ý mong muốn rằng là cho một cái năm mới những cái khổ nó qua đi, những cái sung túc, những cái may mắn nó đến trong năm mới. Cái này thì Khôi Nguyên nghĩ cái ý nghĩa của cái món khổ qua
đúng
là như vậy.
Mình nghĩ là vậy, chắc chắn là vậy đó. Mà cái canh khổ qua này rất là ngon luôn. Có rất nhiều người bạn và người Bắc của mình đó, không biết ăn canh khổ qua, họ nói là đắng. Nhưng mà người ăn mình thấy nó quá ngon luôn, rất là ngon, là tại vì cái vị đắng nó khi nấu lên nó đâu còn đắng quá nữa đâu, nó hơi nhằn nhằn thôi, mà canh khổ qua nó phải hơi nhằn nhằn đắng nó mới ngon. Đó, rất là ngon canh khổ qua. Và đặc biệt là người miền Nam là ăn không có ăn cái dưa cải chua như người miền Bắc, mà lại ăn dưa giá, đúng không?
Đúng rồi.
Ăn dưa giá muối với hẹ, đúng không?
Đúng rồi.
Dưa giá bỏ hẹ vào với lại bỏ cà rốt, đúng không? Đó, thì mình thấy có món dưa giá nó ăn cũng rất là ngon. Rồi, rồi mình Nam có gì nữa ha? Có dưa món.
À, đúng rồi, củ kiểu tôm khô.
Tức là củ cải, củ cải khô, bỏ nước mắm vào đúng không?
Đúng
là
thành
món. Rồi một cái món nữa người miền Nam luôn luôn có và đặc thù của người miền Nam đó là tôm khô củ kiểu. Tôm khô củ kiểu rất là ngon. Giờ cái món này mà nhậu với bia là tôi là tới bến luôn á. Đó. Tôm khô củ kiểu nha. Rồi có gỏi cuốn. Ngày Tết mình thấy có một số gia đình cuộn gỏi cuốn để mà ăn trong cái ngày Tết. Và cũng có ăn chả giò nữa. Thì đó là người miền Nam. Nhưng mà đặc trưng của người miền Nam là bánh tét, thịt kho trứng dưa giá, canh khổ qua. Và đó, cái đó là đặc trưng đó là của người miền Nam.
Dạ vâng.
Thì nãy giờ, chắc chúng ta mời quý vị bên ngoài gọi vào ha. Thì
dạ
để
vâng.
xem mình có thiếu cái món nào mà mình không biết không?
Dạ vâng, thì tất nhiên rằng là người mỗi một người miền Nam, miền Bắc, miền Trung gì đều có cách cái chuẩn bị Tết, đặc biệt là trong cái vấn đề món ăn đó thì khác nhau hết. Thành ra là chúng tôi cũng chào đón tất cả quý vị gọi vào tham gia chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên. Và cái đề tài đó là chuẩn bị ăn Tết, khi mà chúng ta còn khoảng là một tuần nữa thôi là sẽ đến cái Tết của chúng ta rồi, nên vì thế cái vấn đề chuẩn bị là hầu như rằng là gia đình nào cũng đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002 để cùng tham gia chương trình Tình Yêu và Gia Đình và chia sẻ về những cái sự chuẩn bị của quý vị cho cái Tết nguyên đáng sắp tới như thế nào, cũng như rằng là chúng tôi có trình bày thiếu cái phần nào hay không liên quan đến vấn đề chuẩn bị, hoặc là những cái món ăn của ba miền Bắc Trung Nam có thiếu những cái gì không để quý vị bổ sung thêm. Tại vì hình như theo như cô Phương Nam trình bày đó, hình như Khôi Nguyên thấy nhà Khôi Nguyên nó hơi lai lai. Nó cũng không phải. tại vì cũng có lai miền Trung với lại miền Nam. Tại vì cái món mà thịt ngâm nước mắm cũng có ăn, tại vì bà ngoại Khôi Nguyên làm cái món đó cũng ngon lắm. Rồi cũng ăn ché, rồi giò thủ, rồi xong rồi nem. Nói chung rằng là hình như bây
món
giờ
đó... ngon là ăn.
đúng.
Ngon là ăn hết.
Bây giờ cái thời điểm, cái thời này đó, người ta không có còn gọi rằng là phân chia là người miền Nam phải ăn những món này hoặc là người miền Bắc phải ăn những món này. Tại vì Khôi Nguyên thấy nhà nào cũng ăn bánh chưng bánh tét, chứ đâu phân thiệt là miền Nam không được ăn bánh tét bánh chưng đâu. Thành ra là
đúng.
Là hình như đó người Việt mình bây giờ không có phân biệt vùng miền, món nào ngon thích món nào là làm món đó thôi, chứ không có phải phân biệt vùng miền nữa. Tại vì có thể có những người miền Bắc họ vào miền Nam sinh sống rồi họ quen cái phong tục đó rồi, cho nên là nhiều khi có những cái món mà họ không thích ăn lại họ thích ăn cái những món ăn của người miền Nam, nên là không có phân biệt là miền nào đâu cô Phương Nam.
Đúng là như vậy, món nào ngon là chúng ta cứ ăn. Giống như là Phương Nam thì là gái Sài Gòn, rõ ràng như vậy. Nếu mà nói là người miền nào thì mình là người Sài Gòn, tại vì sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, thành ra là nói tiếng Bắc nhưng mà đều sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, thành ra là món nào mình cũng ăn hết. Ở Sài Gòn đi ra chợ có cái món nào là mình cũng đều ăn và cũng đều thấy ngon và mình đều thưởng thức hết, không có kỵ một cái gì hết. Chẳng hạn như là cũng biết ăn những cái món đặc sản của những cái miền khác, chẳng hạn như là khổ qua mình ăn thấy rất ngon, sầu riêng mình thấy rất là thơm. Rồi những cái món nào mình cũng ăn được, ché mình rất là thích đó. Thành ra tất cả những cái món mà thích ăn mà mình thấy ngon đó, hồi ngày xưa mình còn thấy ngày Tết còn có những cái cá mà người ta phơi khô đó, người ta để kẹp vào trong hai cái thanh tre đó, cá khô nè, hoặc là cái tôm heo mà to thật là to luôn đó, cũng sâu ở trong cái que phơi khô, thì mình thấy những cái đó nó rất là ngon. Có nhiều nhà họ cũng làm cái món tôm kho đó và để ăn Tết cùng với lại bánh chưng nữa, tức là cái tôm thật to, tôm mà to thật là to đó, xong rồi kho nó lên một cái nồi như vậy, xong rồi mỗi một người là được một con tôm to đó.
Dạ vâng.
Là mình thấy là rất là ngon.
Dạ vâng, chúng ta có một thính giả gọi vào nhé cô. Dạ vâng, chúng tôi mời một quý vị đầu tiên đang chờ trên đường dây ạ.
Dạ, tôi nhắc lại là quý vị phải nói ít mà gọi thính giả vào để cho thính giả nói với cho nó vui. Cái thứ nhất
là quý vị nói ạ.
Vâng. tôi muốn hỏi cả ý kiến quý vị là các món ăn miền Bắc, miền Nam, miền Trung, quý vị vừa nói thì cũng đúng thôi. Tùy địa phương, nhưng mà cái món mà chị Phương Nam vừa nói đó, thì tôi thấy rằng là có lẽ hơi xưa lắm rồi, vì tôi năm nay 92 tuổi, tôi ở miền Bắc lâu, rồi ăn các món ăn, nhưng mà còn cái phong tục bày ngũ quả gì cây nêu cái nếp này đó thì ngoài Bắc còn xài, nhưng ở trong Nam không còn. Tôi thích nhất ở miền Nam là họ miền Nam lúc tôi sống ở Sài Gòn á, thì họ tượng trưng cho cái ngày Tết có lẽ chắc chắn là cái hoa đào, hoa mai và hoa tứ quý này kia các thứ đó thì họ để ý hơn. Đấy, người Sài Gòn, tôi sống ở Sài Gòn từ 1955 tháng 3 1955 tôi có mặt ở Sài Gòn rồi, thì tôi thấy rằng là người miền Nam họ chú ý đến ba cái cây đó, cây đào, cây mai, họ trồng những cái cây mai rất đẹp. Đấy, người miền Bắc thì cứ thích có đào, nhưng mà đào ở miền Nam nó không chịu được vì nó nóng. Thế nhưng mà cái thứ nhất, cái thứ hai đó, người Bắc với người Nam cúng ông bà tổ tiên, mà người miền Nam có cúng một cái bàn thờ lộ thiên, tức là ở trước cửa các nhà các cô bác miền Nam đó, khá giả hay là nghèo đó, đều có cái bàn thờ lộ thiên. Nghèo đó, thì họ có 40 cây thôi, để theo hình vuông, thế cúng ở ngoài trời, ông các bác ra vái bốn phương, xong là để mâm ngũ quả lên cái kệ mà có bốn cái cây treo hình vuông cái này để xin. Thế là tôi thấy các cô bác là vái bốn phương, là bốn phương trời, xong rồi để hoa quả lên trên đây cúng. Đó là một cái tập tục của người khá giả trung lưu của miền Nam, tôi thấy đúng. Vì cúng lộ thiên là làm gì? Để cúng bốn phương trời. Bốn phương trời, vì ngay cái kệ mà quý vị làm ấy, đơn giản thế, bốn miếng tre, thế lại bốn miếng tre dọc, bốn miếng tre ngang, thì như này thành hình vuông, bốn phương trời, đúng. Thế đấy, thế còn ngoài Bắc còn có cái cây nêu, nhưng mà trong Nam lại không dùng cây nêu, mà chỉ có cái cúng lộ thiên. Thế còn các cụ miền Nam bởi rằng là ngũ là năm, quả là trái cây. Thế thì miền Nam bình dân lại bảo bày cái đu đủ là đủ xài, quả xài là sai. Ngũ đó là năm, là kim mộc thủy hỏa thổ, bày những cái trái cây có cái tượng trưng cho cái thứ đó, chứ không phải là quả là bày quả đu đủ là đủ. Như vậy có xài là đu đủ xài đâu, không phải. Ngũ là năm, tương kim mộc thủy hỏa thổ đấy, là những trái cây có những cái đất đó để nó sống. Rồi thế là tôi muốn góp ý kiến với cụ. Còn món ăn thì thấy là người miền Nam, người miền Bắc, người miền Trung, tôi sống ở Sài Gòn, tôi thấy cũng gần giống nhau, chả khác nhau lắm. Cái món chả lụa là người miền Bắc, nhưng mà món chả quế là người miền Trung, người Huế. Rồi đến cái món là người miền Nam thì phải có dưa giá, củ kẹo, cũng đúng thôi. Đây là tôi góp một vài ý kiến, xin kính chào quý vị.
Vâng, xin cảm ơn ông. Vâng, hy vọng là những quý vị bên ngoài gọi vào, tại vì nãy giờ chúng tôi chỉ nói trong khi mà quý vị chưa gọi để nó điền vào chỗ trống thôi, thì chúng tôi rất mong quý vị gọi vào và rất thích nghe quý vị gọi vào. Vâng, xin mời quý vị cứ gọi vào nha, và xin mời ông trở lại cho cái tuần tới. Thì tuần tới chúng ta sẽ nhấn mạnh về những phong tục tập quán để đón Tết. Hôm nay chúng ta nhấn mạnh về cách chuẩn bị ăn Tết như thế nào, thì tuần sau chúng ta sẽ nói đến những phong tục. Xin mời tất cả quý vị bên ngoài.
Dạ vâng, số điện thoại để quý vị gọi là 713-664-8002. Lúc nãy bác này nhắc đến một cái phong tục mà Khôi Nguyên chưa có thử hoặc là nghe nói qua sách báo thôi, tức là cây nêu nè, hoặc là ở miền Bắc còn có cái chọi trâu nữa. Thành ra là đó là những cái phong tục mà mình chỉ nghe nói, nhưng mà cái vấn đề chuẩn bị đó thì đúng là người miền Nam đó, cái quan trọng của người miền Nam đó là hoa. Hoa Tết rất là nhiều, bên cạnh cái vấn đề đồ ăn, đồ uống là phải có rồi, nhưng mà hoa Tết thì lúc nãy mình nói đồ ăn, nhưng mà mình chưa có nhắc đến cái vấn đề hoa, tại vì hoa đó thì thấy rằng là những người miền Nam đó năm nào dù cho có như thế nào đó cũng phải có hoa mai. Hoặc là thí dụ như là hoa đào thì có thể rằng là miền Bắc thôi, chứ miền Nam ít, không có cái đó. Hoa mai tứ quý hoặc là hoa đỗ quyên, nói chung là những cái loại hoa mà có màu sắc tươi, màu đỏ, màu vàng gì đó, để mang lại cái may mắn. Rồi cô Phương Nam thì thích hoa gì? Tại vì ở nhà cô Nguyên á thì vâng, lúc nào có hoa gì hoặc là thích thấy hoa gì màu sắc rực rỡ là vâng, cứ đem về.
Đúng, vâng, đúng. Thì nếu mà chúng ta nói về phong tục thì nó tùy mỗi miền, nhưng mà chúng ta tùy theo cái thời điểm chúng ta ở đâu thì chúng ta mùa nào thích đó. Thì ở ngoài Bắc thì có hoa đào, tại vì ngoài Bắc có hoa đào nhiều. Rồi miền Nam thì có hoa mai, tại vì miền Nam có hoa mai rất là nhiều. Nhưng mà nói chung những cái hoa đào, hoa mai là gì? Là tại vì mùa xuân, nó nở, nó rộ. Và nó đặc điểm của nó là màu sắc rất là tươi sáng. Và đặc điểm thứ hai là nó rất nhiều. Một cành hoa mai có hoa nó rất là nhiều. Thành ra cái nguyên tắc của bày hoa trong ngày xuân là màu sắc và rực rỡ là một này. Và nó phải có nhiều nhiều cái cánh hoa đó, nó phải rực rỡ. Chẳng hạn như hoa cúc là có hoa rất là tượng trưng cho mùa xuân. Hoa cúc đại đoá đó, cái hoa nó to như thế này, nó biết bao nhiêu là cái cánh hoa trong đó, và màu nó rất là rực rỡ. Và những cái hoa đó có một đặc điểm là nó last rất là lâu, tức là nó tồn tại rất là lâu. Một cái chậu hoa cúc chúng ta có thể bày cả nguyên một tháng trời nó vẫn có. Và nó, và một cái nữa là người ta trưng cái gì, cho trưng quất nữa, trưng cây quất. Thì tại sao cây quất, cây quất nó màu sắc rất là rực rỡ, nó màu cam rất là đẹp, và quả nó lại tròn, nó không có những gì nhọn, và nó lát rất là lâu, tức là nó tồn tại rất là lâu. Thành ra hoa ngày Tết thì chúng ta ở đâu, chúng ta có cái hoa gì nhiều ở cái xứ đó thì chúng ta cứ mua những hoa đó, mà trên nguyên tắc chỉ là màu sắc rực rỡ, đẹp và nhiều cánh và tồn tại lâu, để nó tượng trưng cho cái sự tốt đẹp và trường tồn. Thì cái hoa xuân thì thường thường là như vậy. Rồi còn cái tại chúng ta sắp hết giờ, thì em nói sơ qua về cái mâm trái cây. Thì quý vị hồi nãy nói đó, đúng là cái mâm ngũ quả thì tùy theo mỗi miền, nhưng mà mâm ngũ quả là mâm trái cây thì hiện bây giờ để áp dụng một cách thực tế thì chúng ta cũng mùa nào thích đó. Và cái nguyên tắc là gì? Cũng màu sắc hài hòa, hình dáng, shape đó, hình dáng cũng phải hài hòa bổ túc với nhau. Và theo như là chúng tôi thực tế thì chúng tôi thấy là ở ngoài chợ bán cái quả gì đẹp, màu đẹp, hình dáng tươi tốt thì mình cứ mua về. Thì đúng nguyên tắc nguyên thủy ngày xưa là ngũ hành, tức là kim mộc thủy hỏa thổ. Theo người miền Nam thì họ đơn giản, và họ có một cái sự tin tưởng là cầu dừa đủ xài hoặc là cầu dừa dư xài, thì cái đó là cái tập quán của mỗi miền mà thôi. Nhưng mà cái nguyên tắc mâm trái cây theo cái ý riêng của tôi thôi thì nó chỉ là một cái mâm mà nó đầy đủ màu sắc, hình dáng hài hòa và đẹp đó. Thì chúng ta ở đâu có cái quả gì đẹp và rẻ cái lúc thời điểm đó thì chúng ta cứ mua và bày lên, chứ không cần nhất thiết là phải đúng là cái quả thanh long, đúng là cái quả long nhãn hay là cái gì. Thành ra nguyên tắc chỉ là hài hòa, màu sắc đẹp đẽ và hình dáng bổ túc với nhau để có một cái mâm nhìn vào nó tươi mát, nó đẹp đẽ. Đó.
Dạ vâng, nói về cái vụ mà cái mâm ngũ quả đó cô Phương Nam, thật sự đó thì rất là nhiều người miền Nam đều tin cái câu là cầu dừa đủ xài. Thành ra là cứ tới ở bên này đó mà cứ tới Tết đó là đi kiếm mua cái trái mãng cầu nó mắc kinh khủng khiếp, một cái trái có chút xíu. Thành ra nhiều người nói đó là cái đó nhiều khi đó là cứ cúng theo cái vấn đề mình thấy cái trái nào ngon, trái nào đẹp, mình cứ uống cái tấm lòng của mình thôi.
Đúng.
Nhưng mà
đúng,
rất nhiều người chạy theo để mà mua cái được cái trái mãng cầu, nhiều khi có một chút xíu à, cũng mấy chục đồng bạc. Mình nghĩ trong bụng nó, trời đất ơi, cái trái mắc như vậy, nhưng mà những cái vấn đề kinh doanh của các chợ thì mình không nói, nhưng mà để mà cúng đó thì thật ra theo cá nhân suy nghĩ của Khôi Nguyên đó, lựa cái trái nào ngon, ngon nhất,
đúng,
những cái trái nào màu sắc sặc sỡ nhất để mình cúng trong cho dâng lên ông bà là cũng cái thành đúng tâm của mình rồi.
Đúng. À, thì cái vấn đề mà tín ngưỡng đó và tập quán đó thì nó có tính cách chủ quan của mỗi miền, thì nên chúng ta không có make the judgment, tức là chúng ta không có phê bình được, tại vì tùy theo cái lòng tin và tùy theo cái sự mà tập quán, tức là thói quen sống của mỗi miền. Nhưng mà nếu mà nói là chuẩn bị cho một cái cách thực tế và áp dụng trong một cái Tết Hoa Hương ở trên xứ Mỹ thì theo ý riêng của tôi thôi, không dám nói.
Dạ
nhưng
vâng,
mà mình chỉ thấy là mùa nào thích đó. Dạ,
dạ
màu
vâng,
sắc hài hòa đẹp đẽ.
Cảm ơn cô Phương Nam. Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên. Và để tiếp nối chương trình thì chúng tôi mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây lên tiếng, chúng tôi đang nghe đây. À, xin quý vị tắt hẳn radio để chúng tôi bị tiếng vang sau lưng đó. Dạ vâng, xin mời lên tiếng
Alo, tôi là Dũng đây, tôi ở Houston, tôi gọi điện thoại. Cái điều đầu tiên là tôi rất mến cái cô Phương Nam, cô là tiêu biểu của một người con gái Bắc, cái gì cô cũng biết hết, tất cả những cái chi tiết thật là nhỏ nhặt liên quan đến ngày Tết mà cô còn nhớ, cô còn biết. Như vậy là cô rất là giỏi, một người con gái Bắc rất là đảm đang mà lại giỏi giang nữa. Thứ hai nữa là anh Khôi Nguyên là một người hoạt động trên đài cũng đã lâu năm rồi, anh cũng rất là vui vẻ. Trong ngày Tết này anh cũng có một cái trí nhớ với lại cái sự hiểu biết cũng là rất là cũng đáng khâm phục lắm. Nhưng mà tôi chỉ gọi, tôi chỉ kể tôi có một cái kỷ niệm Tết đối với riêng tôi để cho cô Phương Nam với lại Khôi Nguyên với lại quý vị thính giả đang nghe đài. Là khi tôi còn nhỏ, mỗi năm đến mùa Tết thì ông cụ tôi có gói một nồi bánh chưng luộc trong một cái nồi cũng khá lớn, cũng khoảng chừng 20 cái bánh chưng. Mà mỗi dịp mà luộc bánh chưng á, thì là phải luộc suốt đêm. Củi thì là những cái gốc cây tre đó, ở ngoài bụi tre đem vào chuẩn bị từ những cái ngày tháng trước Tết cả 2-3 tháng. Thế rồi cái canh nồi bánh chưng Tết thì cứ cho những cái củi tre, những cái gốc tre đó vào để mà đun. Thì tôi còn nhỏ nhưng mà cũng ngồi ké bên cạnh. Mà cái điều tôi ao ước nhất, tôi hồi hộp nhất mà tôi mong đợi nhất là cái bánh gọi là, tôi gọi là cái bánh ở ngoài Bắc, địa phương của tôi gọi là bánh rùa. Bánh rùa nó là như thế này, tức là bánh chưng gói đầy đủ hết rồi thì gạo với lại đỗ với lại thịt còn thừa thì gói cho mấy đứa bé. Những cái bánh nó nhỏ, nhỏ lắm, cỡ khoảng chừng bàn tay thôi, thì chúng tôi gọi là bánh rùa. Bánh rùa đó là xếp ở trên những cái bánh chưng, tức là luộc ở trên tùng nữa. Thì chúng tôi chỉ háo hức đợi đến khi nào mà bánh chín thì vớt những cái bánh rùa cho mỗi đứa một cái. Đó là điều hạnh phúc nhất trong những cái năm mà chúng tôi đón Tết ở ngoài Bắc. Đó là cái kỷ niệm đến bây giờ tôi không còn, nghĩa là vẫn còn nhớ đến nhưng mà không bao giờ quên những cái bánh rùa thời thơ ấu. Thì tôi không biết là trong số những người nghe này đó, hay là cô Phương Nam có bao giờ nghe đến cái bánh rùa không?
Vâng, tôi rất cảm ơn ông Dũng đã chia sẻ những kỷ niệm thơ ấu này. Thì cái dịp mà nấu bánh chưng đó là cái dịp được quây quần, để họ hàng quây quần với nhau, chia sẻ với nhau trong lúc mà canh cái nồi bánh chưng đó, thì nó có một cái ý nghĩa của sự quây quần. Thì tôi không biết về cái bánh rùa, có thể không gọi là bánh rùa, nhưng mà tôi chỉ biết là tôi được ăn cái bánh vỡ bụng. Tức là những cái bánh chưng, thứ nhất là những bánh nhỏ nhỏ đó mà dư gạo, dư nếp mà không có đầy đủ đó, thì gói những cái bánh bé tí, trong mà thả vào, và cái bánh nào nó bị vỡ bụng đó, thì được vớt ra và phát cho những nhỏ hoặc là những người mà canh bánh chưng ở chung quanh đó, thì ăn trước thì gọi là cái bánh vỡ bụng, hoặc là bánh dư nếp, dư gạo đó. Thì đó là cái dịp rất là quây quần gia đình, rất là ấm cúng. thì đó nó có mang ý nghĩa quây quần sum họp.
Dạ vâng, cảm ơn bác đã gọi vào và cũng kính chúc bác một mùa xuân thật nhiều sức khỏe bình an. Và để vì chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, một quý vị chót đã, chúng tôi xin mời một quý vị cuối cùng tham dự chương trình Tình Yêu Gia Đình ạ, chúng tôi xin mời.
Dạ, tôi cảm ơn ông bạn nào đã nói cái bánh rùa, tôi cũng thích cái bánh rùa đó, nhưng mà ở quê tôi không gọi là bánh rùa, mà tôi thích là vì này. Lúc tôi còn bé, năm nay tôi 92 tuổi rồi, 94 tuổi rồi, thì tôi thấy rằng là không còn là bánh rùa, nhưng mà là chờ các cụ cúng vái lâu quá, lâu lâu các cụ cúng nào đủ thứ, thế rồi tôi chờ lâu quá mà đã được cái bánh, gọi là bánh lấy trước khi cúng các cụ, tôi gọi là bánh rùa, và tôi cũng gói vuông vuông bằng cái bàn tay đó, thì mỗi đứa một cái thích nhất. Là bóc cái bánh ra nó còn nóng, ăn sao nó ngon thế. Nhưng mà chứ bây giờ tôi không biết là ở miền Trung, miền Nam gọi bánh rùa tôi không biết. Cảm ơn ông bạn đó đã dùng cái từ đó để tôi học được. Cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn bác đã gọi vào tham gia chương trình. Cái bánh rùa này đó thì chắc rằng là những người xưa thôi, chứ còn bây giờ thì chắc rằng là không, rất là ít người để nhớ được cái tên gọi là bánh rùa hả cô Phương Nam?
Vâng, đó, nhưng mà chúng ta biết cái chúng ta có thể tưởng tượng ra cái khung cảnh lúc đó. Vâng.
Dạ vâng,
và chúng ta biết cái ý nghĩa của nó.
Dạ, dạ vâng, thưa cô Phương Nam, thì chúng ta còn khoảng một phút trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, nên mời cô có đôi lời đúc kết ạ.
Vâng, trong tinh thần tình yêu và gia đình, Phương Nam và Phương Nguyên ngày hôm nay nói đến cái đề tài là chuẩn bị ăn Tết tha hương. Và chúng ta nhắc lại những một số những cái món ăn mà chúng ta có thể làm được ở trên xứ Mỹ này. Và chúng ta nghĩ rằng cái Tết là do mình tạo ra và do mình muốn làm, dù là ở tha hương. Nhưng chúng ta nếu quyết định là muốn đón Tết thì chúng ta cứ đi ra chợ, chúng ta nhìn thấy có các thứ bán ở ngoài chợ đó, để cái nào mà chúng ta cảm thấy thích hợp với gia đình của chúng ta, thích hợp với cái ẩm thực của chúng ta, thì chúng ta cứ bê nó về. Tôi dùng chữ bê nó về với một cái ý nghĩa là nó dễ dàng lắm. Chúng ta chỉ việc lấy ra, bỏ vào trong cái xe, mang về nhà, thì chúng ta sẽ có một cái Tết tha hương đầy đủ ý nghĩa. Thì trong cái tinh thần đó, thì chúng ta chỉ muốn nhắc đến để chúng tôi có thể nhắc nhở quý vị đi chợ và mang về cái Tết cho gia đình mình. Hãy lợi dụng cái hoàn cảnh của chúng ta ở trên xứ hy sinh, chúng ta có thể làm được một cái Tết nếu chúng ta muốn làm. Xin thân ái chào tất cả quý vị và sẽ hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới với chủ đề cuối cùng của ngày Tết là những phong tục tập quán của ngày Tết tha hương. Cái gì chúng ta có thể áp dụng được ở cái thời buổi bây giờ. Thì xin thân ái chào tất cả quý vị và hẹn gặp lại vào tuần sau.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam, cũng cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này. Và kính chúc cho cô cùng tất cả quý vị thính giả một tuần lễ thật nhiều niềm vui, bình an, và xin kính hẹn với cô cùng tất cả quý vị trong chương trình này vào tuần sau để chúng ta nói về những phong tục của ngày Tết. Xin kính chào, tạm biệt.